Nỗi buồn năm sau. Một nhỏ, mùa hè năm nay. Từ Sài Gòn, tôi bay ra nơi phố nhỏ, ngõ nhỏ, với niềm vui của một kẻ nhà quê. Lần đầu tiên được làm giám khảo một cuộc thi dành cho các dự án phát triển cộng đồng có tầm cỡ quốc gia và lần đầu tiên được làm khách của một khách sạn năm sao. Khỏi phải nói, ở khách sạn năm sao sướng thiệt là sướng. Hành lang lúc nào cũng dịu nhẹ tiếng nhạc, đại sảnh cứ mỗi chiều lại nhạc khoang tiếng piano, violon chơi sóng, hoa tươi trong toilet, táo tươi đầy ắp được bày sẵn trên bàn tại sảnh khắp các tầng, nắng tươi, gió tươi nơi hồ bơi mở cửa từ sáng đến tối. Một bàn làm việc tiện nghi trong phòng khiến mọi ý tưởng tươi mới đều có thể tuôn chảy, nhân viên tươi cười mọi lúc, mọi nơi. Cần nói ngay là nhân viên tại đây được huấn luyện chu đáo, làm việc chuyên nghiệp, tiếng Anh thông thạo. Đi đến đâu là bạn được đón ngay bằng lời chào Good morning, afternoon, evening, sir. Đến đó, cái thằng VIP, thằng sơ trong ta thường trực trỗi dậy. Đó là thời khắc ta thấy mình đi đứng mạnh mẽ, đầu ngẩng cao, mắt tươi vui nhất trong đời. Những ngày vui ngắn, chẳng tay gan, 24 tiếng đồng hồ sau, tôi xuống quầy lễ tân có việc hỏi thăm. Tiếp tôi không phải là các cô lễ tân, mà là một cô gái đẹp, dáng điệu tỏ rõ là một chức danh quản lý đang tình cờ có mặt tại quầy. Cô chào tôi bằng một nụ cười tươi sắc xuân và một câu tiếng Anh chuẩn như từ băng học nói của người bản ngữ. Tôi đã hồn nhiên đáp lại nàng ngay, chào bạn, và ngay lập tức tôi đọc được trong ánh mắt của nàng một giây thất vọng không giấu được. Như sự thất vọng của một bà bán hộp xoàn ngồi lâu, chợt thấy khách đẩy cửa bước vào, lại là một lão già ăn mặc lôi thôi. Như sự thất vọng của một cô bán quần áo dành cho tuổi teen, lại gặp một bà khách già U60, mắt mũi kèm nhèm, đang xăm xăm đi vào. Dĩ nhiên, cái tích tắc ấy chỉ là tích tắc. Cô gái Việt chuyên nghiệp kia đã nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu của tôi. Nhưng tôi vẫn kịp nhận ra một cách đau đớn rằng cô chưa sẵn sàng và cũng không vui vẻ gì khi đón tiếp một người khách Việt ở khách sạn năm sau này. Hai nhỏ, mùa hè năm trước. Tôi và một nhóm du học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Singapore, NUS, đã ngồi cùng nhau đến tận khuya tại một căn hộ nhỏ ở block 40 Holland Drive gần ga điện ngầm Buona Vista, Singapore. Chúng tôi say sưa nói về tổ quốc và những ước mơ cháy bỏng về tổ quốc. Nhưng cuộc trò chuyện đầy lửa ấy lại có một kết thúc buồn. Khi đồng loạt, mấy bạn gái kể lại chuyện những lần trước về nước bị mấy chị tiếp viên hàng không nhà mình phân biệt đối xử. Không hiểu tại sao, khi chúng em nói tiếng Việt thì lại nhận được sự lạnh nhạt kèm theo cách phục vụ chậm trễ. Bạn khác khôn ngoan hơn, kinh nghiệm hơn nói tiếng Anh thì mọi thứ nhận được đều tốt hơn. Cũng giống như chuyện một anh hướng dẫn viên du lịch đã từng kể lại trên báo. Tại Phú Quốc, một gia đình Việt Kiều gọi xuống lễ tân nhiều lần, đề nghị cung cấp một số vật dụng, thì đáp lại đều là những lời hứa suông. Bẵng đi một lúc, người cha gọi xuống quầy bằng tiếng Mỹ, lập tức yêu cầu trên được đáp ứng. Nhà nước đã bãi bỏ chế độ hai giá, sao dân ta vẫn con người, nhất bên trọng nhất bên khinh như thế? Mà sao người nước ngoài lại cao giá hơn ta? Nỗi buồn này biết tỏ cùng ai? Đành kêu lên mấy tiếng, đồng bào ơi! Tìm và kiếm. Một nhỏ, chuyện này chép ở sách Tàu. Chuyện kể mang tên Khắc Chu Cầu Kiếm, đánh dấu thuyền tìm gươm. Có người nước Sở đi đò qua sông. Khi ngồi trên đò, vô ý đánh rơi thanh gươm xuống nước. Anh ta bèn đánh dấu ngay vào mạn thuyền và nói, gươm ta rơi ở chỗ này. Khi thuyền vào đến bến đậu, anh ta cứ theo chỗ đánh dấu mà lặn xuống sông để tìm gươm. Lời bàn của người xưa, thanh gươm rơi xuống sông thì ở ngay chỗ rơi. Nếu muốn tìm gươm, tức phải lặn ngay xuống chỗ rơi mà tìm, cớ sao lại đánh dấu vào thuyền? Đợi đến lúc thuyền đậu vào bến mới lặn xuống bến mà tìm gươm. Than ôi! Người cố chấp bất thông, chỉ câu nệ cái đã nắm chặt trong tay, chứ không hiểu được chữ thời là gì. Mọi thứ đã chảy, đã trôi, đã chuyển hết cả rồi. Hai nhỏ, chuyện này chép ở sách tay. Chuyện kể mang tên Tìm vật dưới đèn. Có người đàn ông trên đường về nhà, băng qua đoạn đường tối om, bỗng gặp một cô gái. Phiên bản khác, gặp một người đàn ông say rượu, đang lơm khơm tìm kiếm vật gì đó dưới ánh đèn đường. Nhìn dáng vẻ lo lắng, hoảng hốt của cô gái, anh bèn dừng lại, tỏ ý muốn giúp một tay. Xin hỏi cô đang làm gì? Người đàn ông hỏi. Chìa khóa xe. Không có chìa khóa xe, làm sao tôi về nhà được? Cô gái đau khổ trả lời. Thế cô làm rơi ở chỗ nào? Mà sao lại làm rơi? Cô gái chỉ vào khoảng tối xa xa và bảo. Chỗ đó đó, lúc nãy tôi mở túi sách nên vô tình đánh rơi chùm chìa khóa. Người đàn ông kinh ngạc hỏi. Thế sao không đến chỗ đó mà tìm? Cô gái dõng dạc trả lời. Chỗ đó không có ánh đèn, làm sao mà kiếm được chứ? Lời bàn của người đời này. Quái lạ, chỗ cần thì không tìm, mà chỗ tìm lại không cần. Đời này, hóa ra ở chỗ sáng lại chưa chắc tìm thấy cái cần tìm. Hay đúng hơn, nơi chúng ta tìm kiếm, bề ngoài xem ra rất dễ tìm thấy, rất dễ có được cái mình mong muốn. Và chúng ta sẵn sàng lao vào tìm kiếm với bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu khát khao. Vấn đề là ta đã đi lạc hướng mất rồi, đã tìm sai chỗ mất rồi. Ba nhỏ, và chuyện chép được ở xứ mình. Chuyện kể bằng thơ về một cuộc tìm kiếm chiếc lá mang tên dư bông. Để được chị gọi là chồng, em đã một đời đi tìm, đi kiếm cái chiếc lá mơ hồ. Hai ngày sau, mùa đông sau, ngày chị lấy chồng, ngày chị ba con, lá nằm trong tay, ta tưởng là lá mà đâu phải lá. Từ thổi ấy, em cầm chiếc lá, đi đầu non cuối bể. Gió quê vi vút gọi, dìu bông hời, ới dìu bông. Tiếng gọi dìu bông ơi hời, hóa thành tiếng khóc không lệ của một cuộc tìm kiếm không bao giờ đạt được. Bởi trên cõi đời này, làm gì có lá dìu bông? Bi kịch đời người chính là mãi miết tìm kiếm cái không bao giờ tồn tại, không bao giờ có thực. Em đi trăm núi ngàn sông, nào tìm thấy lá dư bông bao giờ? Cái không có, đã đành không thể tìm ra. Nhưng có cái hiển nhiên, vẫn không tìm thấy nốt. Ai cũng thấy có, ai cũng biết có, chắc chắn hiện hữu. Hơn nữa, ngày càng sinh sôi, ngày càng nảy nở. Thế mà tìm mãi, kiếm mãi mà vẫn chưa ra. Đó là một cuộc tìm kiếm khổng lồ, qua nhiều năm tháng. Tiêu tốn không ít tiền của, huy động bao nhiêu là trí tuệ, tâm sức của mọi tầng lớp xã hội, cả người đang sống lẫn người đã khuất. Từ nghị quyết, diễn văn, hội nghị đến dự án, chương trình, cuộc vận động, với sự tham gia của báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình, truyền miệng, cả khẩu hiệu trong nhà lẫn cờ xí ngoài trời, cuộc tìm kiếm cái đang hoành hành đất quê ta từ lúc còn là một bộ phận nhỏ cho đến khi trở thành một bộ phận không nhỏ vẫn chưa kết thúc. Lời bàn của người đời sau. Vậy thì phải tìm kiếm tiếp tục, tìm kiếm không ngừng, tìm kiếm mãi không thôi. Thế hệ này tìm không được thì thế hệ sau. Lực lượng này tìm không được thì lực lượng khác. Không bao giờ được từ bỏ ý chí. Không bao giờ được xa rời mục đích cuối cùng. Nhất định phải tìm cho ra cái bộ phận đã không còn nhỏ đó. Nhất định, nhất định, nhất định. Trả lại tên cho em. Mọi việc đã rõ ràng. Vừa sau vụ phát hiện cầu thủ nhi đồng ở Nghệ An bước vào lớp 11, thì ở Đắk Lắk lại bùng ra chuyện một chú voi con của đội tân vô địch bóng đá nhi đồng đã đổi lốt với cái tên khác. Và nhiều trường hợp khác đang tiếp tục bị phanh phui. Xem ra mặc cho mọi răn đe mạnh mẽ bằng lời và bằng văn bản, tệ nạn gian lận tuổi trong thể thao Việt Nam vẫn không hề chùn bước. Mục đích cũng rõ ràng, chạy theo thành tích bằng mọi giá. Không biết các thầy, các quan chức, khi tham gia những việc dối lừa có tổ chức này, có bao giờ nghĩ đầy đủ về số phận từng cầu thủ của chúng ta không? Cứ nghĩ mà xem, sự gian dối này, tuy trong thời điểm nào đó, có thể mang lại chút hào quang, nhưng sẽ là bi kịch một đời cho chính mỗi con người ấy. Đăng quang với một cái tên của người khác và sau đó phải sống với một lý lịch khác, bạn trẻ ấy sẽ đeo mang suốt đời mặc cảm lừa dối. Cho đến một ngày, sớm hay muộn, đời phải trả lại tên cho em, thì những đổ vỡ bên trong, tâm hồn và bên ngoài, xã hội, thật không gì bù đắp được. Và sự gánh chịu trước hết, bao giờ cũng thuộc về nạn nhân của những cuộc chơi dành cho người lớn. Có người bảo, thủ đoạn đội lốt là trò xưa rồi. Bây giờ, người ta có thể làm lại hoàn toàn hồ sơ của một đứa trẻ, và đứa trẻ ấy có thể ung dung sống với một lý lịch mới. Thực ra, cần thấy rằng, sự lừa dối càng tinh vi, hậu quả càng khôn lường. Những người sống trong lừa dối không bao giờ được tự do. Họ luôn bị thúc bách bởi nhu cầu phải che chắn, lấp liếm một cái gì đó. Họ phải rón rén, thập thò trong bóng tối. Họ phải nặn ra những điều giả dối mới để che đậy những điều giả dối cũ. Họ phải luôn luôn cảnh giác để không bị phát hiện. Phải luôn ngụy trang để tiếp tục đánh lừa mọi người. Không có gì tàn phá nhân cách bằng sự lừa dối. Hơn nữa, người ta có thể lừa dối được cả xã hội và lừa dối được trong một thời gian dài. Nhưng với những người trong cuộc, thì đó vẫn là một sự thật không thể lẩn tránh. Một đứa trẻ khi đã chứng kiến người lớn dối trá có tổ chức, một sự dối trá nhân danh những điều tốt đẹp như vì thành tích của ngành, vì danh dự địa phương, thì chắc chắn đến tuổi trưởng thành sẽ tự đánh mất niềm tin của mình vào những giá trị tốt đẹp của xã hội. Có một câu hỏi cần phải đặt ra. Vì sao, động lực nào, cơ chế nào, một hành động sai trái mười mươi như thế, bị cả xã hội lên án như thế, lại có thể tiếp tục tồn tại? Vì sao vẫn còn có những người lớn, bất chấp đạo đức của người thầy, đạo đức của công chức, bất chấp cả hiểm nguy để cho phép mình hành động như thế? Thể thao, trước hết và suy đến cùng, là để phát triển con người vì con người. Xin đừng hy sinh điều đó cho một thứ thể thao hạ thấp con người. Hoa và trái tim người thầy. Cuộc trò chuyện của bố Hải ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi. Không sáng tạo, anh sẽ bị đào thải. Tuổi trẻ ngày 19 tháng 11 năm 2007 đã làm xúc động lòng người. Xúc động không chỉ vì đức tài của một thầy giáo dạy hóa thuộc vào hàng tứ trụ của thành phố Hồ Chí Minh, mà trên hết là từ trái tim trọn vẹn yêu thương dành cho học trò. Đó là thầy Ung Thanh Hải, tuổi 60, râu bạc, tóc bạc, nhưng giảng như mình mới 30 tuổi, mỗi khi lên lớp, thức khuya dậy sớm, để nghĩ ra đủ chiêu thức cho học trò dễ hiểu, dễ nhớ, không màng địa vị, không màng danh hiệu, giải thưởng. Thầy chung thủy với mái trường Nguyễn Trãi không chuyên, với đám học trò quận tư phần lớn còn nghèo và không nổi bằng học trò trường khác. Vui nhất khi thấy học trò ham học, buồn nhất khi thấy học trò không hiểu bài. Giản dị vậy thôi, trái tim người thầy. Không nhà cao cửa rộng, tài sản lớn nhất sau 30 năm dạy học của thầy là tiếng gọi bố ơi mà nhiều thế hệ học trò Nguyễn Trãi đã cất tiếng gọi thầy như gọi một người cha. Bỗng nghĩ đến những thầy cô vùng lũ đang cùng mọi người phê sách, đóng lại bàn ghế, dựng tạm lại trường. Từng có người đã hy sinh tính mạng khi cứu người trong lũ. Ngày 20 tháng 11 này, chắc là có thầy cô không nhận được khoa. Bỗng nghĩ đến những thầy cô vùng cao đang trèo đèo lội suối, nhọc nhằn mang từ con chữ đến các bản làng. Có người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân nơi xa vắng. Ngày này, có thể có thầy cô chưa nhận được khoa. Và nghĩ đến những thầy cô không biên chế, có người đã 10 năm, 15 năm, vẫn cặm cụi với đám học trò bụi đời ở lớp học tình thương, bên bãi rác, vỉa hè, công viên. Ngày này cũng có khi không có hoa. Trái tim người thầy luôn tràn đầy tình yêu thương học trò. Đó chính là sức mạnh để mỗi người thầy vượt lên khó khăn, làm tròn thiên chức người thầy. Trái tim người thầy tạo nên hình ảnh cao quý của người thầy, cây cao bóng cả, mà bao thế hệ học trò giữ mãi trong tâm suốt cả cuộc đời. Để rồi, ngay cả khi tóc đã hoa râm, vẫn thốt lên hai tiếng thầy ơi, mà lòng cứ rung động bồi hồi, như thời còn cắp sách đến trường. Phú quý sinh chửi bới. Người xưa có câu, phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng xem ra triết lý dân gian này cũng có ngoại lệ, ít nhất là với nền bóng đá nước ta. Nhớ khi xưa, thuở đất nước còn khó khăn, bóng đá với người làm bóng đá sống chủ yếu bằng ngân sách nhà nước. Thế mà đáng yêu làm sao, đáng nhớ làm sao, các trận cầu máu lửa, những cầu thủ hào hoa và rừng khán giả cuồng nhiệt không bao giờ tắt nhịp với trái bóng tròn. Những cái tên Thể Công, Đường Sắt, Công an Hà Nội, Quảng Nam Đà Nẵng, Cảng Sài Gòn, Hải Quan và những cái tên Tam Lan, Thế Anh, Cao Cường, Huỳnh Đức, Hồng Sơn đã trở thành tình yêu của một thời không thể nào quên. Giờ đây, bóng đá mang tên chuyên nghiệp đã hơn 10 năm. Tiền bạc đổ vào như nước mà đơn vị đo đếm thường là tiền tỷ. Mỗi năm, chỉ riêng giải bóng đá hàng đầu quốc gia đã ngốn khoảng 1.000 tỷ đồng. Các ông bầu doanh nhân tiêu tốn cho mỗi câu lạc bộ không dưới 50 tỷ đồng mỗi mùa bóng. Giá chuyển nhượng cầu thủ kỷ lục đã hơn 10 tỷ đồng. Trung vệ đội Sài Gòn FC Phước Tứ. Chuyện cầu thủ sắm xe sang, xe xịn giờ đã là chuyện nhỏ như con thỏ. Và cuộc chiến bản quyền truyền hình cũng là những cuộc đấu trị giá bạc tỷ. Nói chung, cuộc sống của những người sống bằng bóng đá, từ quan chức liên đoàn đến huấn luyện viên, trọng tài, cầu thủ, so với các thế hệ đi trước và so với giáo viên, công nhân, viên chức hiện nay, đã là một đẳng cấp khác xa. Chỉ có điều, đã phú mà chưa thấy quý, tưởng đã phú quý mà chưa thấy lễ nghĩa. Thiên hạ phải chứng kiến không dứt, và ngày càng tăng tình trạng chửi bới, thóa mạ, làm nhục nhau trên sân cỏ bằng thái độ tục tằn nhất, thô bạo nhất, mà báo Tuổi Trẻ phải lên tiếng bằng báo Động Đỏ. Tham gia cuộc chơi này, không chỉ có khán giả chửi thề nói tục với cầu thủ, cả cầu thủ đối phương lẫn cầu thủ gà nhà. Không chỉ có cầu thủ, huấn luyện viên nhảy bổ vào trọng tài, nay đã có thêm cả ông bầu, cả quan chức đội bóng nhảy ra ăn thua đủ với ông vua áo đen bằng lời nói trộn với ngôn ngữ cơ thể mà phim truyền hình, ảnh báo chí vẫn còn giữ lại hết làm bằng chứng. Chuyện gì đang diễn ra? Vì đâu nên cớ sự này? Do cây cú ăn thua, do người lớn làm gương xấu, do chuyện giáo dục trong các đội bóng bị buông bỏ, hay do văn hóa cá nhân thời kinh tế thị trường vốn nó là như thế? Thực ra tất cả chỉ là bề nổi của cái cốt lõi, cái gốc rễ. Khi người ta đã đánh mất niềm tin, không còn tin vào nhau, không còn tin vào bóng đá nữa. Đến nay, chúng ta vẫn chứng kiến không thôi những trận cầu ma ma phật phật, kể cả những trận cầu vì danh dự quốc gia. Những đồn đoán nhường điểm bắt tay giữa các câu lạc bộ thường diễn ra đúng như đồn đoán. Nhiều trọng tài không còn quyền lực trên sân cỏ vì những chuyện đi đêm không chứng cứ, sao cứ trùng khớp với cách cầm còi đang diễn ra trước cặp mắt hàng ngàn khán giả. Chuyện bố trí trọng tài, bố trí giám sát, xử lý sai phạm của đội bóng, của cầu thủ, sao cứ thấy bên trọng bên khinh, khi trắng khi đen, kèm theo nhiều câu hỏi không có lời đáp. Chuyện thí chốt vào giờ chót và nghệ thuật đổ trút trách nhiệm cho người khác của những nhà cầm quân khi hữu sự càng khiến cho sự bức xúc trở thành nỗi chán ngán khôn cùng. Nên đã có đề nghị ngừng giải bóng đá quốc gia để làm lại từ đầu. Nên đã có đề nghị rút lui khỏi giải bóng đá chuyên nghiệp. Nên đã có đề nghị cải tổ lại bộ máy liên đoàn. Không còn niềm tin thì không còn tôn trọng. Đã không còn tôn trọng thì chuyện chửi mắng nhau chỉ là cái tích tắc phụ thuộc vào ứng xử cá nhân trong những tình huống xung đột cụ thể. Xin báo giới cũng đừng quên, chính một số nhà báo thể thao cũng góp mặt trong cuộc chửi mắng tập thể này. Dù không chửi thề nói tục, dù lời lẽ có cao sang hơn, nhưng bản chất vẫn là làm nhục, là thóa mạ, là làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Dựa trên sự suy diễn, phán xét, áp đặt chủ quan, không cho bên bị có cơ hội nào nói lại cho rõ. Chẳng hạn là chuyện báo chí nước ta, cả báo in lẫn báo mạng, suốt mấy tháng trời đồng thanh chỉ trích không tiếc lời huấn luyện viên Henrique Calisto, cho đến trước đúng một ngày, ông thầy Bồ Đào Nha mang về cho Việt Nam chiếc cúp vàng AFF năm 2008. Đó cũng chính là chuyện về niềm tin, về sự tôn trọng và khả năng làm chủ cảm xúc. Chung cuộc, cái chúng ta cần là một nền bóng đá trong sạch và trung thực, trước khi là một nền bóng đá chuyên nghiệp.
Đường xa còn đến bao giờ? Một cậu học sinh 15 tuổi mê bóng đá, cầm tờ tuần báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, nay là Tuổi Trẻ Cuối Tuần, số 39 năm 2001, ra ngày 7 tháng 10 năm 2001, đưa cho chúng tôi xem bài Bóng đá Việt Nam, đường đến chuyên nghiệp còn xa lắm. Đó là bài viết của cây bút Huy Thọ, bình luận sau mùa V-League đầu tiên của bóng đá Việt Nam. Khi giải bóng đá quốc gia năm 2000-2001 được tuyên bố là chuyên nghiệp, tựa đề trên cùng với câu kết luận của bài báo đã nói lên tất cả ý kiến của tác giả. Xem ra cái đích chuyên nghiệp ai cũng mơ, ai cũng thích, nhưng nó là một bến bờ xa lắc đang ở đâu đó mà bóng đá Việt Nam chúng ta chưa thể nhìn thấy. Hàm ý của bạn học sinh này là rất rõ. Mùa bóng V-League 2010-2011 vừa kết thúc mới đây, nhưng những vấn đề của một nền bóng đá chuyên nghiệp vẫn còn nóng hổi như cách đây 10 năm. Cuộc tranh luận quanh những nghịch lý của bóng đá Việt Nam được Tuổi Trẻ nêu lên mấy hôm nay với sự tham gia sôi nổi của các nhà báo thể thao, huấn luyện viên, ông bầu, cầu thủ. Xem ra đều là những chuyện biết rồi, khổ lắm, nói mãi, suốt một thập niên. Khán giả quay lưng với khán đài, những trận cầu có vấn đề, những tiếng còi không ngay thẳng, bạo lực trên sân cỏ, cầu thủ giá cao mà chất lượng thấp, công tác đào tạo bóng đá trẻ bất cập. 10 năm qua, đã có lúc xuất hiện những tuyên bố mạnh mẽ đấu tranh chống tiêu cực. Đã có một số cầu thủ và huấn luyện viên vướng vào vòng lao lý, nhưng bóng đá sạch xem ra vẫn còn xa. 10 năm qua, tiền của đổ vào bóng đá không hề nhỏ, đã xuất hiện những cách làm bóng đá năng động từ những ông bầu tư nhân, nhưng bóng đá vẫn không mạnh lên từ đôi chân cầu thủ. 10 năm qua, những đề nghị mổ xẻ và những cuộc mổ xẻ của những nhà quản lý bóng đá vẫn diễn ra không dứt và chắc chắn vẫn còn tiếp tục, bất chấp mọi thành công tốt đẹp và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ mỗi mùa bóng. 10 năm nữa, bạn nhỏ hôm nay sẽ 25 tuổi. 10 năm nữa, có thể Việt Nam cơ bản sẽ trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 10 năm nữa, bóng đá Việt Nam sẽ trở thành chuyên nghiệp. Câu trả lời dĩ nhiên là của VFF, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Còn chúng ta cần phải biết hy vọng và cầu nguyện cho lời nguyền của nhà báo Huy Thọ sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt. Còn gì mong hơn? Triệt để. Chuyện xưa kể rằng, có lần Khổng Tử đi chơi, bỗng gặp một người đàn bà đang bên bờ ruộng nức nở. Khổng Tử dừng bước, hỏi thăm sự tình. Người đàn bà nói: "Tôi đi cắt cỏ thi, vô ý đánh rơi cái trăm bằng cỏ thi, tìm mãi không được." Cứ nghĩ đến cái trăm là không ngăn nổi nước mắt. Khổng Tử bảo: "Nhà chị làm nghề cắt cỏ thi, đánh mất cái trăm cỏ thi thì có gì ghê gớm mà phải khóc đến vậy?" Người đàn bà đáp: "Tôi khóc không phải vì mất cái trăm, mà vì đánh mất một vật thân thiết đã lâu gắn bó với mình." Mấy hôm nay, anh cũng nức nở, hệt như người đàn bà trong tích xưa. Dĩ nhiên, anh không mất trăm. Anh bị mất điện thoại di động. Anh bị giật mất, mà bị giật mất ngay trước cửa nhà mình mới đau. Anh bất lực, nhìn tên cướp phóng xe bay ra khỏi hẻm. Đấy là chiếc điện thoại thông minh đầu tiên anh dùng với nhãn hiệu và kiểu dáng mà anh ưa thích nhất. Đấy cũng là chiếc điện thoại gắn với nhiều kỷ niệm từ khi con trai anh đi du học phương xa. Nó cũng chứa bao nhiêu dữ liệu, bao nhiêu thông tin về những người bạn mới mà anh có được từ khi anh bước vào nghề làm sách và bán sách. Thấy anh nức nở quá, có người mới bàn rằng: "Hay là đi tìm mấy tên giang hồ trong xóm, đánh tiếng để xin cho chuộc lại." Anh dứt khoát nói không, vì như thế là chịu nhục. Nói đúng hơn, cũng không phải vì nhục, mà là đồng lõa với kẻ xấu. Nghĩ mà xem, chính cái thói quen xin chuộc, mua rẻ, xài đồ gian đã xui dục, đã khuyến khích, đã thúc đẩy và đã khiến cho lũ cướp giật, bọn trộm vặt sống khỏe, sống dài với máy tính, điện thoại, nữ trang, túi xách, kính mát, kính xe hơi. Chẳng phải chính đồng bào ta đã góp tay hình thành và phát triển cái thị trường màu đen này sao? bạn đến đây, có người bảo anh đã đi quá xa. Chuyện gì đến nỗi phải nghĩ ngợi như thế? Nhưng anh vẫn chưa chịu dừng lại cái sự tư tưởng. Chẳng lẽ những việc thế này lại hoàn toàn trông cậy vào thái độ và trách nhiệm của công dân? Những người ăn và sống vào tiền thuế của dân phải làm gì để đừng nói câu bó tay và xin lỗi rồi vẫn bó tay? Ngay như cái nghề sách mà anh đang thực thi, câu chuyện sách lậu thuộc vào hệ khổ lắm, nói mãi, dù ai cũng biết rồi. Cả làng bất lực, đầu hàng, nhìn các anh xào nấu, tuyên bố hoặc không tuyên bố, mặt dày tâm đen, phầy phầy tiền thầy bỏ túi nhờ tâm đen mặt dày. Trong khi đó, ở xứ người, thiên hạ từ lâu đã áp dụng chính sách giá tối thiểu, luật định nếu những người làm sách phát hiện ai, ở đâu, bán một cuốn sách với giá thấp hơn giá tối thiểu so với giá bìa, có quyền khởi kiện ra tòa và chứng cứ kèm theo. Tòa sau khi xem xét sẽ tuyên phạt rất nặng người bán sách. Không ai đi làm sách lậu để bán sách cao hơn chi phí mà người làm sách bỏ ra, và cũng không ai dám bán sách để phải bị phá sản vì sách lậu. Thật đơn giản, không cần tuyên truyền giáo dục, không cần chiến dịch truy quét, không cần thanh tra liên ngành. Bạn anh có người làm ngư dân ở bên kia bán cầu, anh ấy kể rằng tại nước đó, để bảo vệ môi trường và tài nguyên quốc gia, luật định không được phép đánh bắt và tiêu thụ loại thủy hải sản còn trẻ người non dạ. Nếu bắt quả tang nhà hàng nào bán tôm cua có kích thước dưới mức quy định, lập tức biên bản được lập và dĩ nhiên là sẽ phạt rất cao. Nhà hàng không bán thì sẽ không thu mua. Nhà hàng đã không thu mua thì ngư dân chỉ còn có một nước, tự giác thả lại xuống biển con cháu Long Vương để đoàn tụ gia đình. Tương tự như vậy, nhiều nước xóa được nạn cắp vặt bằng con đường bảo hiểm. Nếu khách hàng bị mất mát hay hư hỏng tài sản bảo hiểm, hãng bảo hiểm đền ngay bằng hàng chính hiệu. Chủ xe hơi được lắp ngay cái kính đồ xịn, thì tay ăn cắp kính biết bán cho ai? Thật là đơn giản. Giải pháp của mọi giải pháp chính là xóa bỏ tận gốc cái lợi ích từ phương thức tồn tại của nó. Chẳng lẽ những chuyện thế này quê ta không nghĩ tới, không biết đến, không làm được? Hay vấn đề nằm ở chỗ chưa muốn giải quyết vấn đề? Hay dân rất cần những quan chưa vội? Nhớ lại chuyện mấy bà má Nam Bộ thường nói với cán bộ ta. Mấy đứa bay, lúc nào cũng mở miệng, kêu triệt để. Bây giờ, mấy má mới hiểu, tụi bay chỗ nào muốn triệt là bay triệt, chỗ nào muốn để là bay để. Lời các má, hay thiệt là hay.